Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích về du học Mỹ và giới thiệu về giáo dục Hoa Kỳ. Quý vị theo dõi trực tiếp có thể để những câu hỏi của mình liên quan tới du học và giáo dục Mỹ. Chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Thưa, xin chào giáo sư, cảm ơn ông trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào cô, xin chào quý vị.
Quý vị có theo dõi chương trình thường xuyên thì biết rằng tuần trước chúng ta đã giới thiệu các trường học, đại học, đặc biệt là đại học danh tiếng, danh giá nhất của Hoa Kỳ. Và nếu nói là danh giá nhất của Hoa Kỳ thì chắc chắn nó cũng là đứng đầu thế giới, là danh sách gồm 8 trường đại học trong Ivy League, là những trường đại học mà tất cả mọi học sinh, sinh viên không chỉ ở Mỹ mà ở các nơi trên thế giới đều muốn được có cơ hội vào đó để học tập, vì đây là những cái môi trường đào tạo số 1 trên thế giới. Và trong chương trình lần rồi thì mình đã giới thiệu tiểu sử của các trường này, gồm 8 trường, xuất xứ như thế nào và những cái trọng tâm của họ, đào tạo giáo dục những gì và vì sao mà họ khó khăn nhận sinh viên đến mức như vậy. Thì trong số 8 trường này thì cái tỷ lệ trung bình mà nhận sinh viên của họ đó là chỉ 5% mà thôi. Có nghĩa là 100 người nộp đơn, chỉ 5 người có cơ may mắn được vào những trường này mà thôi. Với cái tỷ lệ sát sao như vậy thì quý vị cũng biết là tiêu chuẩn của họ thực sự là rất cao. Ngay cả học sinh ở Mỹ cũng khó khăn lắm, cũng khó có được chiếc vé để vào Ivy League. Và bữa nay thì mình sẽ giới thiệu với các du học sinh nước ngoài, đặc biệt là các bạn ở Việt Nam. Nếu các bạn có đầy đủ những tiêu chuẩn xuất sắc về học tập, về ngoại khóa, về hoạt động xã hội, rồi xuất sắc về nghiên cứu, về tất cả những cái lĩnh vực tài năng khác nữa, thì các bạn có thể có cơ hội được vào Ivy League học tập. Nhưng mà không biết là cái cơ hội này thấp cao như thế nào đối với du học sinh. Các bạn từ ngoài nước Mỹ, các bạn phải cạnh tranh như thế nào, có thi cử gì không, và học phí hoặc là học bổng có hay không cho du học sinh từ nước ngoài. Vậy thì bây giờ xin hỏi giáo sư, các trường trong Ivy League có nhận du học sinh quốc tế hay không?
Thưa cô, tất cả các 8 trường của Ivy League, chúng ta đã nói kỳ vừa rồi là cũng có những chương trình để mà nhận các sinh viên ngoại quốc như là sinh viên ở Việt Nam.
Dạ, dù là những trường này là hàng đầu danh giá khó khăn nhất, nhưng vẫn nhận học sinh quốc tế nếu các bạn hội đủ tiêu chuẩn. 8 trường này một lần nữa xin giáo sư liệt kê lại, đó là những trường nào?
Trường đầu tiên là trường Princeton, thứ nhì là trường Yale, trường thứ ba là Harvard, trường thứ tư là Đại học Pennsylvania, trường đại học thứ năm là Dartmouth College, và thứ sáu là Brown University, Cornell University với Columbia. Đó là 8 trường trong hệ thống Ivy League.
Dạ, mình nói các trường này khó khăn quá, cứ 100 người mà chỉ có dưới 5 người mới được nhận thôi. Vậy thì tỷ lệ du học sinh nước ngoài mà được nhận vào 8 trường này, cái tỷ lệ nó bao nhiêu phần trăm thưa giáo sư?
Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là tùy theo cái tỷ lệ, giống như là chúng ta thấy rằng cái trường nhận vào khó nhất là Harvard, hay là trường dễ nhất là trường Cornell chẳng hạn. Thì trong cái đó tùy theo hàng năm, nó không có cái thống suất, nhưng mà tôi nghĩ rằng tùy theo, nếu mà một cái đại học nào đã có 10% của sinh viên ngoại quốc, thì thường thường là nếu trong cái giống như đại học Harvard nhận vào 3.4, thì trong 3.4 đó là 10% của 3.4, đó là 0.34% của cái những người được nhận vào năm học đó là người ngoại quốc.
À, tức là 3/4, thí dụ 100 người chỉ nhận chưa tới 4 người, mà trong 4 người đó thì là 10% là người nước ngoài thôi, là người từ nước bên ngoài nước Mỹ thôi.
Là chưa đến người trong một, nó có nghĩa là rất là khó khăn được mới nhận vào. Tại vì khi mà bàn đến sinh viên quốc tế thì họ không có cố định những cái bao nhiêu phần trăm hết, họ chỉ đúng theo, nếu mà đủ nguyên tắc, đủ yếu tố, họ xét những cái đơn giống như các sinh viên nội ở quốc nội, không có chia hẳn ra là chỉ có những cái yếu tố khác mà họ đòi hỏi cho các sinh viên ngoại quốc là về tiếng Anh và cái khác, chúng ta sẽ nói trong chi tiết sau đây. Nhưng mà tại không phải vì là mình ngoại quốc mà không được vào, hay là vào dễ hơn, cái đó là họ đối tất cả các sinh viên ngoại quốc và quốc nội giống nhau hết.
Mình biết là họ không có phân chia tỷ lệ sinh viên trong nước là bao nhiêu, bên nước ngoài, từ ngoài bên nước Mỹ thì là bao nhiêu, họ không phân chia, miễn là hội đủ điều kiện, khó khăn của họ thì được vào thôi, là phải xuất chúng, xuất sắc lắm. Nhưng mà thật sự đó, người nước ngoài mà muốn vào học những trường này còn khó khăn hơn những người trong nước Mỹ nữa, là vì không phải tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của họ, mà họ phải cạnh tranh với những người xuất chúng ở nước Mỹ này, thì chắc chắn là họ cũng phải chày da chóc dãy lắm. Như giáo sư nói là 3,4% nhận vào đó thì chỉ có 10% là người nước ngoài thôi, tức là tỷ lệ cực kỳ nhỏ, rất là nhỏ, chắc có lẽ là 1.000 sinh viên chỉ có một sinh viên là người nước ngoài thôi, phải không giáo sư?
À, có thể là mình có thể nói là như vậy.
Nói cái tỷ lệ để các bạn hiểu được, hình dung được là nó khó khăn tới mức nào của những cái trường học là danh giá này. Và với cái tỷ lệ đó thì bây giờ các học sinh nước ngoài chắc chắn là cũng sẽ có những người rất xuất chúng, rất là ưu việt, họ muốn vào Ivy League, một trong 8 trường đại học danh giá hàng đầu của nước Mỹ này, họ phải làm sao để cạnh tranh với người Mỹ?
À, cái thứ nhất là chúng tôi đã nói ở trên là những cái yếu tố của các sinh viên ngoại quốc thì không có gì khác những cái yếu tố để được nhận vào các trường Ivy League. Chỉ có cái giống như cô vừa nói rằng là một cái yếu tố quan trọng nhất là mình phải có khả năng để mà viết tiếng Anh và nói tiếng Anh. Thì trong cái những cái hồ sơ tôi cũng đưa qua đây lấy một cái hồ sơ của trường Princeton chẳng hạn, thì các bạn phải nộp điểm, đó là cái thứ nhất, là quan trọng nhất là cái điểm của các bạn, bảng điểm hoặc hồ sơ học tập của bạn. Thì không những là chỉ cái điểm mà thôi, họ sẽ coi là những cái lớp học của bạn học như thế nào, những cái lớp đó nó có khó hay không, hay là những lớp dễ. Cái điểm cao chưa chắc là đương nhiên sẽ được vào. Ví dụ là các bạn sẽ có được 8 chấm trên 10, là giống như là 4 chấm ở bên này rồi. Nhưng mà không phải 8 chấm là đương nhiên là được được vào những cái trường này. Họ sẽ coi rằng là trong những cái lớp học, những chương trình huấn luyện của trường cấp 3 ở Việt Nam thì có những cái lớp nào khó khăn hay không, mà nếu mà lớp dễ thì nó không có được được quan trọng cho lắm. Thường thường thì các bạn cũng phải có nộp cái báo cáo giữa năm của trường, không những là mình chỉ đưa điểm mà thôi, mà trong cái nửa năm của cái năm năm cấp 3 các bạn cũng phải nộp. Ngoài ra những cái lời giới thiệu, những cái lá thư giới thiệu đề xuất của các giáo viên hay là các những người mà quen bạn, những người quan trọng, nó rất là quan trọng. Thì chúng ta đã nói kỳ vừa rồi là khi mà viết thư giới thiệu thì chúng ta cũng phải chú ý rằng là cái thư giới thiệu đó không phải là một thi mẫu mà thôi, mà thư này nó có cái liên quan đến những cái nhu cầu của cái trường đại học nào đó, chứ không phải là mình viết một cái thư mà gửi cho tất cả các 8 trường ở nước Mỹ. Tại vì khi những người họ đọc, họ biết rõ ràng là cái thư này là tờ viết tổng gọi là tổng quát cho tất các trường, hay là viết rõ ràng cho một cái trường đó mà thôi. Ngoài ra điểm SAT và ACT, nếu các bạn có nộp vào những cái trường mà giống như chúng ta đã nói, có một số trường không có cần SAT, nhưng mà nếu trường nào cần SAT hay là ACT thì các bạn cũng phải nộp. Điểm TOEFL là để chứng minh rằng là mình có cái khả năng, hay là IELTS để chứng minh rằng là mình có cái khả năng về tiếng Anh cũng phải nộp. Và mỗi trường đại học nó cũng có những cái yếu tố khác nhau, có những đòi hỏi khác nhau, nhưng trung bình là các bạn cũng phải điểm rất là cao. IELTS là khoảng 6 chấm rưỡi, có thể đến 7 chấm, mà điểm TOEFL có thể đến 800 hay là cao hơn. Một bài luận cá nhân tùy thuộc vào ứng dụng bạn chọn. Những cái bài luận này rất là quan trọng, tại vì họ thường thường là họ đọc cái bài luận này rất là kỹ càng để biết rõ ràng hơn về bạn. Thì chúng ta đã nói kỳ vừa rồi là viết làm sao để cho một cái bài luận rất là hấp dẫn. Thì thường thường những cái bài luận này các bạn nên viết để nói riêng về bạn, những cái tính chất mà bạn không có cái cơ hội để bỏ vào cái hồ sơ nộp. Thì cái bài luận này các bạn phải viết rõ ràng, là đặc biệt làm sao khi họ đọc họ cảm thấy rằng là rất là hấp dẫn và thú vị. Ngoài ra thì đó là những cái mỗi mỗi cái đại học nó cũng có một cái phần riêng. Thì giống như Princeton thì có nhiều bài tiểu luận ngắn, và có những 3 câu hỏi trả lời ngắn. Nhưng mà mấy trường khác thì có những cái điều kiện khác. Ngoài ra thì các bạn, cái cuối cùng là các bạn nộp cái lệ phí nộp đơn, hoặc nếu mà cái điều kiện tài chính của các bạn không có thì các bạn có thể xin miễn lệ phí. Đó là nói tóm qua, đó là những cái hồ sơ mà các bạn phải nộp cho những đại học Ivy League ở bên này để xin họ nhập học vào trường đó.
Đó là mình tự túc đó, chi phí là đi du học tự trả tiền đó nha các bạn. Mà khó khăn như vậy đó là vì đây là những trường hàng đầu, top của top, tức là đỉnh của đỉnh nha. Tức là muốn vào học ở đây chi phí đã rất là đắt rồi, lại rất là khó khăn như vậy là vì trong đây toàn là tinh hoa không à, tinh hoa của nước Mỹ và của quốc tế nữa. Thành ra là mình sẽ phải rất khó khăn để mà cạnh tranh để có được một chiếc vé vào ngồi trong một trong 8 trường của Ivy League tại Mỹ. Thưa giáo sư, học phí đó thì mình cũng đã nói rồi, các trường này là cũng là rất, rất đắt đỏ, nhất nhì trên nước Mỹ, ít nhất cũng phải là 60.000 một năm nha. Mà các bạn, đó là tài chính là không quan trọng, mà quan trọng là các bạn phải làm sao cạnh tranh về học lực, cạnh tranh về năng khiếu, tài năng vượt trội để mà vào được các trường này. Thưa giáo sư, nãy giờ giáo sư nói những cái gì tiêu chuẩn đó nó cũng phải là vượt hơn trên cái mức giỏi nhất, phải trên cái mức giỏi đó thì mới được, chứ còn giỏi nhất cũng chưa được nữa, phải giỏi hơn giỏi nhất nữa thì mới được. Thì bây giờ các bạn muốn cạnh tranh với những người Mỹ ở đây, họ vốn cũng đã có tiếng Anh, họ vốn cũng đã có những cái căn bản ngôn ngữ các thứ rồi, thì các bạn cũng phải có đào tạo, tự đào tạo cho mình một cái khả năng ngôn ngữ giao tiếp, viết được tiếng Anh, đọc được tiếng Anh và nói được tiếng Anh thành thục lưu loát, không thua kém gì người bản xứ, thì các bạn mới có thể có cơ hội vào các trường này để học tập. Tại vì nếu mà các bạn học rất giỏi về toán, rất giỏi về lý đi nữa thì không có tiếng Anh giỏi thì làm sao vô đây để mà cạnh tranh được với người ta. Đó là cái dạ những cái tiêu chuẩn hàng đầu. Thưa giáo sư, bây giờ ở Việt Nam thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc là tôi là xuất sắc về kỹ thuật, tôi xuất sắc về toán, tôi xuất sắc về khoa học máy tính vân vân, thì những cái thành tích xuất sắc vượt trội của tôi đó có thể là dớt dát lại cái khả năng tiếng Anh của tôi không được xuất sắc hay không, để được cứu xét vào các trường này hay không? Với những thành tích xuất sắc về chuyên môn thì có cơ hội không giáo sư?
Không được cơ, tại vì cái điều kiện về tiếng Anh nó sẽ áp dụng rất là nghiêm khắc cho tất cả các ứng viên. Thì nếu các bạn không đủ khả năng về tiếng Anh thì qua đây nó mất, rất là mất công, tại vì nếu mình vào các trường đại học mà không hiểu thì làm sao mình có thể là hiểu được những bài giảng của giáo sư, hay có thể trình bày những cái vấn đề mình với các người khác. Bởi thế cái điểm của TOEFL và IELTS là tôi nghĩ không có thể di dư được, nếu mà các bạn dùng những cái thành tích về kỹ thuật hay ngành khác thì không có thể giảm đi những cái điều kiện của TOEFL và IELTS được.
Và thưa giáo sư, là hồi nãy giáo sư có nhắc tới là họ đòi hỏi rất kỹ nha, không chỉ là thành tích cuối học kỳ mà thành tích giữa học kỳ nữa. Giữa học kỳ phải có một cái bản báo cáo để xem là điểm số như thế nào, và cuối học kỳ bản báo cáo điểm số thế nào, tức là họ xem xét rất chặt chẽ. Bây giờ muốn vào Ivy League có cuộc thi nào không giáo sư? Tức là tôi là người ở nước ngoài, tôi chỉ nộp hết những thành tích xuất sắc vậy thôi, nào là thơ giới thiệu, nào là thơ tôi tự viết về bản thân và những thành tích của tôi vậy thôi, chứ còn có cuộc thi nào để mà cạnh tranh, để mà lấy tức là lấy được người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc đó, thì có cuộc thi nào cho du học sinh quốc tế không?
Theo tôi biết là khi làm việc với các đại học ở Việt Nam thì chúng ta thấy là mỗi đại học họ có cái chương trình thi tuyển, tại vì không có một cái đề một cái bài thi nào trong nước Việt Nam để mà chỉnh định được cái mức độ về học vấn của các ứng viên. Nhưng mà ở Mỹ thì có các trường đại học, không những Harvard, không những những trường ở trong Ivy League thì 8 trường đó, nhưng tất cả các trường trên nước Mỹ không có trường nào có cái thi tuyển hết. Cái bài thi mà họ thường dùng mà rất là thông dụng là SAT và ACT, thì trả lời rất là ngắn gọn với cô là không có thi tuyển cho các trường đại học ở Ivy.
Không có thi tuyển, vậy thì có interview gì sát hạch thêm không giáo sư?
Tùy theo, nếu mà khi các bạn được nhận vào rồi và chỉ cần có điều kiện là họ cần interview, thì tùy theo những cái trường hợp mà có thể rằng là từ chối hay là không từ chối thì họ cần cái interview, thì tùy đó thì có thể là cần interview. Nhưng mà thường thường thì là chỉ qua những cái thành tích học tập và những điểm trung bình, và qua cái cách thức viết thư và những thư giới thiệu thì cũng đủ yếu tố để họ quyết định nhận vào hay là không nhận vào.
Bây giờ trong danh sách 8 trường Ivy League đó giáo sư, thì chắc chắn là sẽ có những trường nào nó cũng khó hơn trường kia, chứ không phải là 8 trường đều khó ngang nhau đó. Thì trong cái danh sách này, đối với du học sinh nước ngoài thôi, không nói trong nước Mỹ, thì trường nào là có nhiều du học sinh nhất Tức là mình nói là trường nào dễ nhận du học sinh nhất và trường nào khó nhất đối với du học sinh nước ngoài, thưa giáo sư?
Thì chúng ta cũng thấy tính theo tỷ lệ, tại vì cái này không có nói được rõ ràng, tại vì tùy theo cái năm và tùy theo cái chất lượng của những cái ứng viên. Thì chúng ta thấy rõ ràng theo cái tỷ số được nhận vào của các trường đại học Ivy League thì cái trường mà khó nhất vào là trường Harvard, và trường dễ nhất là trường Harvard chỉ nhận vào 3.4%, và nếu mà thành phần 10% để mình lấy 10% để cho các trường 10% thường thường là cái số trung bình 10 cho đến 25% của các trường đại học trong nước Mỹ, là đó là cái thành phần của sinh viên ngoại quốc. Thì chúng ta thấy rõ ràng tùy theo cái tỷ lệ nhận vào, trường nào tỷ lệ càng thấp thì trường đó là khó nhất. Thì trường dễ nhất là trường Cornell là với 8%. Thì các bạn thấy rõ ràng là nếu mà 10% thì có thể là một người trong 100 người thì sẽ được nhận vào.
Thì bây giờ nói cái trường khó nhất thì đúng là cũng thật sự không hổ danh là trường Harvard. Rồi nào giờ mình nghe Harvard nổi tiếng lắm, những cái người chính trị gia nổi tiếng của nước Mỹ, tổng thống Mỹ vân vân, đó là những danh nhân tài giỏi của nước Mỹ là hầu hết xuất thân từ Harvard. Thành ra là cũng không có ngạc nhiên khi thấy là trường Harvard là trường khó nhất đối với du học sinh quốc tế. Thì ngoài cái Ivy League này, nói 8 trường này danh giá nhất nước Mỹ, thì có những cái trường nào khác cũng hàng đầu nước Mỹ, danh giá uy tín hoặc là cái bằng là cũng vinh dự tương tự như Ivy League này không, hay là 8 cái trường này là 8 trường hàng đầu rồi, không có ai, không trường nào hơn nữa, không bằng nữa, thưa giáo sư?
Thì trước tiên tôi muốn đánh cái sự hiểu lầm của tất cả các sinh viên ở Việt Nam mà tôi gặp. Thì thường thường họ nghĩ rằng là trường Ivy League là 8 trường đó là phải đứng từ hàng nhất cho đến hàng 8 ở nước
Đó,
Mỹ. Thì cái đó cũng đúng. Tại vì cái mà Ivy League là một cái sự tình cờ qua một cái tập đoàn về thể thao. Thì các trường, một số 8 trường ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ họ họ tập hợp lại để mà ở trong cái nhóm đó để cạnh tranh về thể thao mà thôi. Và sau bao biết bao nhiêu trăm năm thì các trường này họ không phải tại vì như vậy mà họ giỏi, mà tại vì họ đã có những cái tính chất trước đây rồi. Không phải tại vì Ivy League là một cái ranking, cái Ivy League là một cái sự tình cờ mà 8 trường này ở trong cái tập đoàn này thôi mà thôi. Thì nói là như vậy, chúng ta nói rõ ràng là cái trường MIT nó cũng ở Boston, ở cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, mà tại sao không ở Ivy League mà trường MIT cũng là một trong những cái trường cao nhất nước Mỹ, là đứng hạng thứ hai đó, và trường Stanford đứng hạng thứ ba, và University Chicago là đứng hạng thứ sáu, và John Hopkins là đứng hạng số 7, và Caltech là đứng hạng số 9. Thì chúng ta rõ ràng là những cái số 8 trường đó thì nó chỉ ở trong một số từ 1 đến 10 hay là 11 của nước Mỹ mà thôi. Không phải tại vì Ivy League là phải đứng đầu. Thì chúng ta thấy rõ ràng là MIT không phải trong Ivy League mà đứng hạng thứ hai, và Stanford không có ở Ivy League mà đứng hạng thứ ba. Thì đương nhiên rồi là cái những cái trường mà cao nhất là giống như cái trường là Princeton thì đứng thứ nhất, và thứ nhì không phải là Harvard, không phải là một trong những cái trường Ivy League, mà thứ nhì là trường MIT.
Như vậy là cái nhóm 8 trường Ivy League này đó là cái nhóm hàng, chứ là hàng top 10 trường danh giá nhất hay là tiêu chuẩn nhất hoặc là khó khăn nhất hoặc là giỏi nhất xuất sắc nhất của nước Mỹ, nằm trong top 10 thôi. Nhưng mà không có nghĩa rằng là nó chiếm 8 trường này, nó chiếm từ hạng 1 tới hạng 8.
Không
Vẫn
phải, không phải, vâng.
vẫn có những trường khác danh giá ngang hàng như Ivy League như vậy. Thành ra các bạn không có hiểu lầm là ồ, có cái trường nào khác ngoài Ivy League danh giá bằng không, hay là Ivy League là số 1 rồi,
Ví
những trường khác.
dụ điển hình là MIT cũng ở trong cái vùng Boston, cũng gần Harvard, mà tại sao MIT quyết định là không ở trong Ivy League? Tại vì về cái những cái tính chất và của cái trường MIT, họ không thích hợp với những cái tính chất về đại khái của các trường khác ở trong Ivy League. Thì đó là cái thí dụ rất là điển hình là MIT ở ngay trong vùng đó mà không ở trong Ivy League, mà MIT thường thường đứng hàng nhất hay hàng nhì trong nước Mỹ.
Như vậy thì mình không có bị nhờ nhập nhằng, tại vì cái sự mà xếp loại á, nó cũng hơi khó khăn, là mỗi mỗi năm nó cũng mỗi khác. Mỗi
Vâng.
năm người ta đều đánh giá lại hết, thì cái hạng thứ hạng nó sẽ thay đổi theo từng năm. Nhưng mà lâu bền nhất thì mình thấy là cái nhóm 8 trường này trước nay là coi như là xuất sắc, hàng top
Đã
10.
đóng hàng từ thứ nhất cho đến hạng 10 hay 11 của nước Mỹ.
Và nếu như mà các bạn mà nộp hồ sơ vào một trong 8 trường Ivy League mà bị từ chối thì dĩ nhiên các bạn vẫn có cơ hội học những cái trường đại học danh giá khác của Mỹ như thường. Thí dụ không được vào Ivy League vẫn vào được MIT hay là vào Stanford hay là vào những cái trường khác cũng danh giá hàng đầu nước Mỹ như thường, chứ không phải là chỉ có Ivy League tức là ngon nhất, còn mấy trường kia là vừa vừa trung bình thôi. Thì bây giờ câu hỏi tiếp theo, nếu một người thắc mắc là tôi không vào được Ivy League thì sao?
Thì khi các bạn nạp đơn cho 8 trường Ivy League ở trên thì người ta đòi hỏi bạn phải điền qua cái form là gọi là Common App đó. Thì trong cái Common App các bạn sẽ có quyền bỏ vào rất là nhiều, cho đến 20 trường đại học. Thì nếu mà khi mà một cái trường Ivy League không nhận mình thì chắc chắn như cô đã nói, thì nếu các bạn xuất sắc thì có những cái trường đại học khác ở trong nước Mỹ có thể đứng hạng cao hơn trên Ivy League để nhận bạn vào. Thì cái chuyện mà bị từ chối của Ivy League là không phải là mình không có đi học những trường tốt nào khác được, nhưng mà có thể học những trường tốt hơn chẳng hạn.
Vậy thì bây giờ Trầm My cũng hơi thắc mắc một chút xíu về Ivy League. Hay giáo sư nói là không phải là chỉ có Ivy League là tức là gọi là đỉnh của Mỹ mà còn có những trường khác cũng đỉnh lắm, nhưng mà tại sao Ivy League này nó danh tiếng đến như vậy? Họ danh tiếng là vì là họ là toàn là giảng viên số 1 của nước Mỹ, hay là toàn là sinh viên chọn lọc số 1 của nước Mỹ vào đó, hay là vì cái chương trình đào tạo của họ là cực kỳ cao cấp, cực kỳ khó, hay là vì sinh viên của họ mà ra trường một cái là toàn là hạng ưu, toàn là xuất sắc, thì là danh tiếng như vậy. Thì cái danh tiếng của Ivy League nó từ đâu mà ra? Sao cái sự xếp hạng đó là từ thành tích học tập hay là từ thành tích giảng dạy, thưa giáo sư?
Thì cái Ivy League là một cái tập đoàn từ 8 trường đại học đó, và những cái trường đó từ trong cái lịch sử của nước Mỹ nó đã danh tiếng rồi. Thì chúng ta hỏi rằng là tại sao các trường này danh tiếng mà năm này qua năm nọ, thì sau đây tôi sẽ trình bày những cái yếu tố để làm sao cho một cái trường nó danh tiếng và nó nổi tiếng như vậy. Thì trước tiên chúng ta thấy rõ ràng là những cái người ra trường, những cựu sinh viên của các trường đại học ở nước Mỹ, không phải chỉ những đại học của Ivy League mà thôi, nó rất là quan trọng. Những người này họ nếu họ ra mà họ có thể thành công thì họ làm vẻ vang cái trường của mình. Thì thấy rõ ràng là khi các trường này họ nhận vào rất là khó, thì tất cả những sinh viên được nhận vào là những sinh viên đã giỏi rồi, mà nếu đã giỏi rồi là học ở đâu cũng giỏi như vậy. Nhưng mà đến khi ra trường thì những cái sinh viên này, cái số đông nếu mà họ nhận vào rất là ít, thì cái số đông những cái sinh viên mà ra trường là cái phần trăm nó sẽ thành công hơn nếu mà so sánh với trường đại học khác. Thì cái danh tiếng của một cái đại học nó cũng tùy thuộc rất là nhiều về những sự thành công của những người cựu sinh viên của trường đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi nhận vào khó thì các sinh viên thường thường trung bình là rất là giỏi, và sau khi đã trải qua chương trình huấn luyện của trường đại học rồi thì cái số đông khi những sinh viên ra trường là có cái cơ hội để được thành công rất là nhiều. Thì khi mà nói ra là những cái người danh tiếng ở trong nước Mỹ và trên thế giới, thì thường thường là những người này là được là học qua những cái trường đại học ở Ivy League hay là những trường đại học nổi tiếng ở nước Mỹ. Ngoài ra đó là cái sự chọn lọc của trường đại học, và những cái chương trình huấn luyện của các trường đại học nó cũng rất là quan trọng. Những cái trường Ivy League họ có những cái funding, có những cái chương
Nguồn
trình,
quỹ,
những cái quỹ để mà thiết lập những cái trường một những cái chương trình huấn luyện rất là đặc biệt. Bởi thế khi mà tới một trường đại học đó thì có những cái chương trình nó rất là nổi tiếng. Bởi thế cái chương trình huấn luyện của các trường đại học nó rất là quan trọng. Ngoài ra cái tuổi tác của cái trường cũng rất quan trọng, tại vì những cái trường mà mới thì chưa có những sinh viên nổi tiếng ra nhiều, nhưng mà cái tuổi tác của các trường càng càng cao thì có những cái cơ hội có nhiều sinh viên họ ra trường, họ làm cái trường đại học của mình nổi tiếng ra. Thì thường thường các trường đại học mà nổi tiếng ở Mỹ là có tuổi thường từ tối thiểu là từ 120 năm trở lên, cho có những cái trường đại học đến 200-300 năm trở lên. Thì đó chúng ta thấy rõ ràng là cái tuổi tác của những cái trường rất là quan trọng. Cái tiền bạc nó gọi là endowment, tất cả các cựu sinh viên khi thành công rồi thường thường họ để trả ơn lại cái cho trường đại học đó, thường thường họ cho lại những cái nguồn tài chính để tài trợ cho tất cả mọi thứ, giống như nghiên cứu công nghệ sinh học và hỗ trợ các tài chính hào phóng chẳng hạn. Thì đó là cái endowment, một cái trường cao có những cái endowment nhiều nhất là trường Harvard, tại vì họ có rất là nhiều cựu sinh viên thành công để đem cái tiền trả lại và cho lại cái trường đó. Cái địa điểm của các đại học nổi tiếng thường thường ở tọa lạc ở những nơi rất là đẹp đẽ và hấp dẫn. Các tòa nhà và khuôn viên cổ điển của họ là hình ảnh thu hút tất cả mọi người, thì cái địa điểm cũng là quan trọng. Ngoài ra, các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, nhất là những cái đại học ở trong hệ thống Ivy League, là có những cái chương trình thể thao và rất là truyền thống. Các trường đại học này họ đã có cái cơ hội xây dựng một lịch sử truyền thống đáng kính và tinh thần cạnh tranh đồng đội với các trường nổi tiếng khác. Đó, những cái basketball, những cái team về football là nó cũng là một cái thể hiện qua cái sự danh tiếng của trường đại học đó. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta thấy rằng là không những chỉ cho cái trường đại học trong hệ thống Ivy League mà thôi, mà cho tất cả các đại học lớn và nổi tiếng ở Mỹ phải có những điều kiện đó để trở thành rất là nổi tiếng ở trong nước Mỹ.
Như vậy có thể hiểu rằng là họ danh tiếng là nhờ tất cả mọi yếu tố cộng gộp lại tạo nên cái danh tiếng của họ, chứ không phải chỉ nhờ sinh viên không, không phải chỉ nhờ giáo sư giỏi không, hoặc là chương trình giảng dạy khó khăn cao cấp không, mà tất cả mọi yếu tố là siêu nhất, giỏi nhất, xuất sắc nhất tập trung lại là tạo nên những cái danh tiếng này, là cũng là một cái chuyện rất là hợp lý. Là vì ngay từ đầu vào là họ cũng đã chọn lọc rất là kỹ rồi, họ chọn toàn là tinh hoa vào đó thôi, thì khi mà chọn tinh hoa vào đó thì là cái sự đầu tư của họ với những cái sự tinh hoa này thì lại từ đó ra trường những tinh hoa nữa, và những tinh hoa đó trở lại giúp cho trường, về cái danh tiếng của những tinh hoa đó cũng giúp cho trường, mà về những người mà đã thành danh đóng góp lại cho trường cũng giúp được trường có nguồn quỹ để mà có được cái chương trình đào tạo chất lượng cao. Thành ra cái sự danh tiếng này là một cái sự cộng gộp của tất cả, hội tụ tất cả những yếu tố siêu phẩm nhất của một cái hệ thống đại học. Dạ, như vậy thì mình cũng
trước khi tôi quên, tôi cũng xin phép cô nói qua về cái quan điểm của accreditation là cái chẩn định về chất lượng và được công nhận. Thì bất cứ cái trường nào trong nước Mỹ, ví dụ giống về chương trình về kỹ sư, tại vì tôi có rất là kinh nghiệm về chương trình kỹ sư qua thời gian làm hiệu trưởng của trường kỹ sư ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ, thì cái trường MIT chẳng hạn là đứng thứ hai trên nước Mỹ, thì họ cũng phải đi qua những cái chương trình accreditation của được công nhận của ABET. Thì cái trường Đại học Công giáo chúng tôi cũng qua chương trình đó. Bởi thế các sinh viên có hiểu lầm rằng là nếu đi học những cái trường khác thì học những chương trình khác hẳn và có thể là tốt hơn. Nhưng mà thật ra bất cứ trường nào trên nước Mỹ mà muốn qua những cái chương trình giống như là ABET để được công nhận cái chương trình của mình thì học giống nhau hết. Học những lớp học rất là giống nhau. Chỉ có là cái những cái giáo sư thì có thể khác. Nhưng mà trường càng lớn thì ít khi được gặp những cái giáo sư nổi tiếng. Trường càng nhỏ thì cái cơ hội gặp các giáo sư rất là nhiều hơn. Thì chúng ta trong tương lai có thể nói về những cái sự gọi là lợi hại của trường lớn và trường nhỏ. Nếu mà
tại sao trường lớn thì ít có cơ hội gặp giáo sư nổi tiếng vậy, giáo sư?
Vì các trường lớn họ chú trọng về vấn đề nghiên cứu, thì thường thường các giáo sư họ rất là bận rộn về vấn đề nghiên cứu, viết proposal và đi ra gặp những người ở những cái cơ quan để mà cấp những cái tài trợ. Và thường thường thay vì các giáo sư đó vào làm giảng dạy trong các lớp học, thường thường họ gửi teaching assistant đi dạy. Nhưng mà trường nhỏ thì họ bắt buộc, tại vì cái lớp học rất là nhỏ. Những cái trường nhỏ thì nó chỉ tối đa là 30 sinh viên mà thôi. Và các phụ huynh học sinh họ trả tiền rất là cao đến cái đại học đó, mà họ nghĩ rằng là không phải là giáo sư thật thụ mà dạy, mà teaching assistant là những người
trợ giảng,
có như là phụ tá để dạy tới vào, thì họ không có gửi con em tới đó nữa. Đó là tôi thấy là nếu mà trong tương lai chúng ta có cơ hội nói về cái sự lợi hại chọn lựa và trường lớn và trường nhỏ nước Mỹ thì rất là tốt cho các sinh viên Việt Nam.
Trở lại với Ivy League thì mình thấy rằng là để mà vào trường một trong 8 trường này đã khó khăn rồi, học cũng rất là khó khăn mà tiền bạc cũng rất là cao, và vào được ở đây rồi thì chắc chắn là tiền nào của nấy, không giáo sư, tức là cái sự khó khăn đó nó sẽ được có một sự tưởng thưởng xứng đáng. Vậy thì tại sao mọi người đều để đua chen vào một cái môi trường mà tốn tiền nhiều, rồi học khó khăn, rồi cạnh tranh khó khăn để làm gì? Thực tế các sinh viên tốt nghiệp từ Ivy League khi mà họ rời khỏi những cái trường Ivy League đó thì họ có vị trí hoặc là lợi thế ra sao trên thực tế?
Chúng ta thấy rõ ràng là như cô nói rằng là tiền nào của nấy, nghĩa là khi mình đã bỏ ra cái sức để mà cạnh tranh để được nhận vào một trường và trả tiền thường học phí cao hơn các trường đại học khác, thì họ hỏi ra tại sao là như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái điểm lợi đầu tiên khi mà mình ra trường một những cái trường đại học nổi tiếng ở Mỹ giống như là những đại học Ivy League, thì nó có cái tên. Khi mình nói ra tôi ra cái trường này thì họ tin tưởng rằng là chắc chắn là mình có đủ cái phẩm lượng để mà đi làm việc. Thì đó là bắt đầu, có nghĩa là khi mình ra mình có cái lợi thế là mình được công nhận dễ dàng hơn qua những cái trường không có được nổi tiếng khác. Ngoài ra khi mà các bạn ra trường những cái trường mà nổi tiếng ở nước Mỹ và những trường mà ở Ivy League thì nó có cái mạng lưới của các sinh viên đã ra trường trường đó, và họ những cái mạng lưới này họ rất là giúp đỡ các sinh viên mới ra trường, họ có thể giới thiệu các bạn vào những cái hệ thống của nước Mỹ giống như là những cái hãng lớn, những người đã thành công trong những cái hãng lớn đó họ có thể kéo các bạn vào, họ giới thiệu các bạn. Đó là hai lợi điểm tốt nhất cho các sinh viên ra những trường nổi tiếng là giống như cái trường các đại học Ivy League ở nước Mỹ. Nhưng mà sau đó sau 5 năm, 10 năm thì cái tên của cái trường không quan trọng đó nữa. Những cái thành tích của mình trong 5, 10 năm đó thì nó sẽ là quan trọng cho những cái bước tới của mình, và cái trường của mình ra trường sau 5, 10 năm không còn quan trọng nữa.
Các cái trường này có học bổng cho sinh viên nước ngoài không giáo sư? Tại vì nó khó khăn quá rồi, học phí cũng cao quá nữa, thì không biết là cái phần học bổng cho sinh viên nước ngoài ít nhiều có hay không?
Các trường này có học bổng cho sinh viên ở trong nước và ngoài nước. Nhưng mà nó có những cái đặc điểm của các trường, chỉ có 8 trường trong Ivy League nó theo giống như nhau. Cái thứ nhất là các trường Ivy League cấp học bổng cho sinh viên quốc nội và quốc ngoại. Cái thứ nhì, các trường Ivy League không cấp học bổng dựa vào xứng đáng, có nghĩa là merit based scholarship. Trong quá khứ chúng ta đã có cái cơ hội có một cái show nói về hệ thống về học bổng ở nước Mỹ. Nó chia ra hai loại chính là merit based, có nghĩa là xứng đáng, và need based, có nghĩa là tùy theo nhu cầu tài chính. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là các trường đại học Ivy League họ không cấp học bổng dựa vào xứng đáng, có nghĩa là nếu các bạn mà điểm cao và được tất cả những điều kiện thì họ được nhận vào mà thôi, mà không phải có những cái học bổng dựa vào cái
Thành tích
điểm của
học
mình,
tập,
cái học
tức là
của
học
mình.
bổng không dựa vào thành tích học tập hả giáo sư?
Không không dựa vào, tại vì chúng ta thấy các trường đại học khác ở trên nước Mỹ có hai loại, một cái là dựa vào, tại vì chúng ta thấy rõ ràng cái trường Ivy League nó đã giỏi rồi thì tất cả các sinh viên vào ai cũng giỏi giống nhau, bởi thế cái vấn đề mà dựa vào xứng đáng không quan trọng nữa, tại vì ai cũng giống nhau hết, thường thường là giống nhau hết, merit based là điểm nó không khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà mấy trường đại học khác á, thì họ có từ điểm 3.5 cho đến 4 chấm, hay là có nhiều trường đại học 3 chấm, thì những người mà 4 chấm trở lên thì có thể có những cái merit based scholarship. Nhưng mà đại học Ivy League chúng ta thấy rõ ràng, tôi cũng nghĩ là hơi kỳ cục, tại sao mà trường Ivy League họ không có dựa vào cái điểm, thì nghĩ rằng là những tất cả những các sinh viên họ nộp là ai cũng phải giỏi rồi, thì nó cái sự khác nhau nó rất là nhỏ, bởi thế họ dựa vào cấp học bổng dựa theo nhu cầu tài chánh thì họ nâng đỡ những sinh viên giỏi mà nghèo, có nghĩa là không đủ nhu cầu tài chánh. Có nhiều sinh viên rất là giỏi nhưng mà không đủ, thì họ sẽ làm việc với các phụ huynh học sinh đó để thường thường mình các gia đình đã có con em đã nhận được vào trường những trường Ivy League rồi, thì họ phải điền một cái form là FAFSA. Cái form này là cái đơn này là cho rằng là để mà chứng minh cho cái trường đại học này là mình có làm việc, bố mẹ làm việc bao nhiêu, tài sản bao nhiêu, và tùy theo cái tài sản của các các phụ huynh thì họ sẽ có cái một cái công thức để tính ra rằng là cái gia đình này có bao nhiêu người con cả đã đi học năm nào, năm thứ mấy ở đại học, là nhiều đông con thì cái vấn đề tài chính nó rất là khó khăn. Thì có một cái công thức họ tính ra là cái gia đình này họ sẽ có khả năng để trả bao nhiêu, ví dụ giống như là 10.000 đô la một năm chẳng hạn đi, đó là để mình lấy ra một cái thí dụ. Thì nếu mà vô một cái đại học mà cần cái lệ phí, cái chi phí về đi học và những cái lệ phí khác mà là 90.000 đi, mà bây giờ mình chỉ có khả năng đóng 10.000 mà thôi, thì đại học đó cho 80.000 để đi học. Tôi thấy rõ ràng cái công thức của nó rất là công bình, là nếu mà các gia đình không có đủ trả thì họ cho 100%, mà nếu mà trả chỉ có 5% thì họ cho 95%, mà nếu mà trả được 50% thì họ cho 50%, và nhiều gia đình giàu mà con học giỏi mà trả được 99% thì họ chỉ cho 1% mà thôi.
Như vậy là rất thực tế, là vì những cái trường đại học khác á, thì người ta cho học bổng theo là cái dạng là ai học giỏi thì tôi cho, là vì trong cái trường đó thì nó có là người giỏi, người trung bình, người khá và người dở, thì bây giờ ai giỏi thì tôi cho, còn cái trường này ai cũng giỏi hết trơn rồi, mà bây giờ cho giỏi không thì không đúng, phải cho người
và
giỏi
trường đại
nhà
học khác
nghèo.
Đó, nếu mà không đủ thì họ không có giúp được, tại vì nhiều trường, nhiều sinh viên của những gia đình họ không có đủ tiền đi học thì phải họ mượn loan đi, đi lấy những cái loan ở ngoài để mà đi học. Nhưng mà trường, các trường Ivy League họ đủ tiền để mà nó gọi là match với lại những cái nhu cầu tài chính của cái gia đình đó. Thì như tôi nói là nếu mà tổng cộng là học phí là 100.000 đô la chẳng hạn, để mình nói cho dễ dàng, mà gia đình này chỉ trả được 20.000 mà thôi, thì họ cho 80.000 đô la.
Tức là Ivy League có học bổng, và học bổng của họ đặc biệt ở cái chỗ là chỉ trao cho những người học giỏi mà nhà nghèo, chứ còn học giỏi mà có điều kiện
học,
thì
học giỏi nhà giàu cũng được, nhưng mà họ không cho nhiều. Ví dụ nhiều người được nhận vào Ivy League từ những gia đình rất là giỏi mà có khả năng để trả 100%, thì những cái sinh viên này mặc dù rất là giỏi mà đi các trường khác có thể là học được 100%, nhưng mà học Ivy League thì lại phải trả 100%.
Thì như vậy thì mình hiểu một cách nôm na là phải, mà phải giỏi mà phải nghèo thì mới được học bổng ở Ivy League, phải không? Chứ còn giỏi mà giàu thì Ivy League không có cơ hội cho học bổng đâu. Tức là họ khuyến khích những người, tại vì đây là toàn là tinh hoa, toàn là những ngôi sao không à, thì là họ khuyến khích những ngôi sao mà không có điều kiện đó, thì là họ tạo điều kiện cho cái tiền ăn học để cho yên tâm chí thú mà học hành, không có lo về cái chuyện là phải trang trải nợ nần tiền học. Như vậy thì cũng rất là hợp lý, tức là những người mà được học bổng của Ivy League là hoàn toàn rất xứng đáng, con nhà nghèo học giỏi. Chứ còn
bởi thế là những sinh viên Việt Nam, những sinh viên tương lai của, ở Việt Nam, những học trò còn ở trong cấp 3 mà rất là giỏi ra thủ khoa thì nên nạp những cái trường Ivy League, thì cái cơ hội được học bổng 100% nó sẽ cao hơn với những trường khác.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cái cơ hội học bổng đó mỗi năm đều có không giáo sư, và làm sao biết được?
Vâng, mỗi
đều
năm
đặn
đều có.
Đều đặn như vậy. Tức là khi mà mình nộp đơn vào xin vào trường đó thì mình cũng hỏi luôn có cơ hội học bổng hay không.
Vâng, nhưng mà Ivy League thì họ nâng đỡ những gia đình nghèo.
Và phải chứng minh cái thu nhập của mình để chứng minh là mình nghèo đó, là bằng cái thu nhập đó thì họ thấy cái xác suất là bao nhiêu phần trăm để họ hỗ trợ theo đúng thực tế cái xác suất đó, chứ không phải là mình chỉ có thể có khả năng là chỉ cam được 50% học phí mà họ cho mình tới 70%. Họ phải dựa trên cái thực tế rất là sát sườn như vậy. Như vậy thì rất là hợp lý. Và không biết là từ xưa tới nay đó, các bạn nghe rất nhiều là Ivy League là danh giá, toàn là tổng thống, đào tạo tổng thống không à? Thì trường nào trong 8 trường Ivy League này đào tạo nhiều tổng thống Mỹ nhất thưa giáo sư?
Thì cô cũng đoán ra là cái trường mà nổi tiếng nhất là Harvard, là có rất là số đông các trong tất cả là 16 người trong số cả tổng thống, thì 16 người đó là 8 người là ở từ Harvard ra, là có Quincy Adams, John Quincy Adams, hai tổng thống Roosevelt, John F. Kennedy, Obama, George Bush và Rutherford. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái trường đại học Harvard là đào tạo nhiều nhất tổng thống của nước Mỹ. Đại học thứ nhì là Yale, là 5 năm tổng thống, là trong đó có các tổng thống như là William Howard Taft, George H.W. Bush và George Bush. Và sau đó có các giống như là hệ thống đó thì có cái trường luật là trường Yale của là Gerald Ford và Bill Clinton là trường luật. Và chúng ta cũng biết rằng là đệ nhất phu nhân Hillary Clinton cũng theo đại học Yale và đó là nơi bà và Bill Clinton gặp nhau lần đầu tiên.
Ngoài
Trên
những
đây.
tổng thống, dạ, thì còn những danh nhân hoặc là nhân tài nào ở trên thế giới mà cũng xuất thân từ các trường Ivy League này, giáo sư có thể điểm
Vâng,
qua
trước khi chúng ta đi qua là Đại học Princeton cũng có hai tổng thống là James Madison và Woodrow Wilson là từ Đại học Princeton mà ra. Và Đại học Columbia là Tổng thống Obama là cũng là ra trường cử nhân ở đó và đi học luật ở Harvard.
dạ. Rồi bây giờ đó là danh sách tổng thống rồi. Bây giờ ngoài tổng thống cũng có những danh nhân hoặc là nhân tài của Mỹ hoặc là của thế giới cũng xuất thân từ những cái trường đại học danh tiếng ở Ivy League này. Thì có người nào giáo sư có nhớ lúc này?
Tôi có Google thì tôi thấy thường thường những cái người mà nổi tiếng Mỹ là thường những cái người làm actor với actress, những người đi đóng phim hay là những người ở trong những cái chương trình rất là nổi tiếng ở CNN thì tôi cũng nói sơ qua. Brooke Shields là chúng ta ai cũng biết là Princeton 1987. Ed Harris là cũng một người rất là nổi tiếng Columbia University. Edward Norton là Yale. Và chúng ta ai cũng biết Natalie Portman là ở Harvard 2003. Jodie Foster ai cũng biết Jodie Foster là từ Yale 1985. Ai cũng biết Anderson Cooper là anchor của CNN là ở Yale 1981. Thì cái list nó rất là dài. Bạn muốn thì lên Google thì thấy rõ ràng ra. Ngoài ra có những người rất là nổi tiếng trên thế giới cũng ở trong đó.
Như vậy là không những cái trường này đào tạo ra tổng thống mà còn đào tạo ra danh tài, danh nhân của nước Mỹ và của thế giới nữa. Thành ra quý vị thấy danh giá là vì toàn là những nhân vật hàng đầu vào đó và xuất thân, tức là được đào tạo từ đó ra, cũng là những nhân vật hàng đầu của nước Mỹ và của thế giới. Thành ra đây là danh sách những trường đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới, là cũng đúng, rất là xứng đáng. Bây giờ nói về cái chuyện là nghiên cứu học thuật đó, thì trong cái danh sách 8 trường Ivy League này, trường nào có công trình nghiên cứu nhiều nhất giáo sư? Tại vì trên thế giới họ đánh giá cái thứ hạng đó là thường thường họ dựa vào công trình nghiên cứu, là những cái đóng góp cho nhân loại một cách thực tế nhất. Thì trường nào trong Ivy League có nhiều nghiên cứu, nhiều công trình nghiên cứu nhất để đóng góp cho
Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi mà biết rằng là cái trường tốt nhất cho nghiên cứu là trường Harvard được thành lập vào 1636. Đại học Harvard là một tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ và một trong những tổ chức chọn lọc trong của Ivy League. Trường này hiện tại xếp ở vị trí thứ hai trong xếp hạng trong các trường đại học quốc gia của chúng ta và là một tổ chức nghiên cứu của tư nhân. Harvard có hơn 100 trung tâm nghiên cứu trong khuôn viên trường và chúng ta biết rằng Harvard là nổi tiếng về cái law school là cái trường luật.
luật.
Là chúng ta không ngạc nhiên là biết là Harvard là một cái trường nổi tiếng nhất về nghiên cứu trong cái hệ thống Ivy League.
Bây giờ các bạn đang theo dõi trực tiếp đây, các bạn có thắc mắc nào về giáo dục Mỹ hoặc là du học Hoa Kỳ để trong phần bình luận nha, chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình vẫn còn đang tiếp diễn ở đây. Nếu mà các bạn có bất cứ thắc mắc nào trong phần bình luận, chúng tôi sẽ gửi cho giáo sư ngay lúc này. Thưa giáo sư, bây giờ nói về thành tích của những cái ngôi trường này rồi, 8 trường này trong Ivy League, thì bây giờ chắc chắn sẽ có người thắc mắc là Ivy League này là trường công không, hay là trường tư không, hay là vừa công vừa tư, 8 trường này là tư thục hay là trường công lập, thưa giáo sư?
8 trường này có cái đặc điểm là tất cả các trường trong hệ thống Ivy League là trường công hết. À đâu, tư hết.
Trường tư
Tư hết.
Và trường nào trong 8 trường này có nhiều sinh viên đăng ký và tham gia nhất, thưa giáo sư?
Thì chúng ta thấy rõ ràng là Đại học Cornell tại vì cái tỷ lệ được nhận vào rất là nhiều thì cái trường mà được thu hút nhất tại vì khi mà muốn vào Ivy League mà biết cái trường đó có thể dễ vào nhất. Không không phải dễ vào nhất là trường không có cao nhưng mà khi mà đăng ký vào cái trường mà cái tỷ lệ nó cao thì mình có cái cơ hội được vào cao hơn những cái trường khác. Thì không có ngạc nhiên rằng là cái trường mà họ nhận được nhiều nhất là cái trường Đại học Cornell cho khóa học 2025 là chúng ta đến 67.380 đơn đăng ký cho trường này.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trong gần một tiếng đồng hồ qua thì chúng ta đã tìm hiểu được danh sách 8 trường Ivy League một cách rất cụ thể, xét về cái lĩnh vực là đối với du học sinh nước ngoài thì sao? Sau khi mà tuần trước mình đã tìm hiểu về cái danh sách các trường này đối với du học sinh đối với học sinh nội địa, thì bây giờ là mình đã nói về những cái cơ hội cho người nước ngoài là học tập với những trường này thì cần phải có những điều kiện gì, rồi phải có những cái yếu tố gì, và nếu mà muốn được học bổng thì phải như thế nào, thì các bạn cũng đã tìm hiểu được tất cả đầy đủ từ A tới Z những cái yếu tố cần thiết để muốn được vào trường Ivy League tại Mỹ, 8 trường đại học danh giá hàng đầu của nước Mỹ. Và nếu như các bạn không có những câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ tạm chia tay với nhau tuần này để hẹn gặp lại vào tuần tới. Chương trình tối thứ hai mỗi tuần mang đến cho các bạn những thông tin mới về du học Mỹ, giới thiệu cho các bạn về môi trường giáo dục đào tạo tại Mỹ và giải đáp cho các bạn những thắc mắc về giáo dục, về du học Mỹ nữa. Mong các bạn đón xem thường xuyên nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều về những thông tin giới thiệu rất là chi tiết về hệ thống Ivy League 8 trường đại học danh giá hàng đầu, uy tín hàng đầu của nước Mỹ trong chương trình ngày hôm nay.
Kính chào cô và kính chào quý vị. Hẹn gặp quý vị tuần tới.
Dạ, xin chào giáo sư, chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tối thứ hai tuần sau trong chương trình Hỏi đáp du học hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.